Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lực lượng cảnh sát giao thông trong tình hình mới. Khối thi đua các tổ chức xã hội nghề nghiệp thị xã Đức Phổ, Thái Nguyên 214 dự án FDI còn hiệu lực, hỗ trợ doanh nghiệp người dân tiếp cận các gói tín dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 4.690 huy chương đã được trao tại Hội thi đua các tổ chức xã hội nghề nghiệp 18 năm học 2023-2024. Cũng trong chương trình có bài
Hôm nay, mùng 5 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực tế cho thấy, tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trong cả nước cũng như tại Thái Nguyên vẫn diễn ra phức tạp. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã xảy ra gần 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết gần 500 người, bị thương hơn 800 người. Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình mới. Với mục tiêu đó, các đại biểu dự hội nghị đã tham luận về các nội dung liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề hoạt động và đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn nữa trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung và cho lứa tuổi học sinh nói riêng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đơn vị liên quan cần xây dựng bộ đề cương tuyên truyền phù hợp với từng cấp học và yêu cầu 100% các đơn vị trường học thực hiện nghiêm tiêu nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các đơn vị liên quan. Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có tính cấp bách, chiến lược lâu dài, phải thực hiện quyết liệt, kiên trì để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hóa giao thông văn minh, tuân thủ đúng pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Tại hội nghị triển khai công tác thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024 của khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp tỉnh được tổ chức sáng nay, 19 tổ chức đơn vị thành viên trong khối đã thống nhất kế hoạch phát động thi đua với các chỉ tiêu. Phấn đấu 19 trên 19 tổ chức đơn vị thành viên đạt các tiêu chí trong bảng điểm thi đua, đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm 2024. Hưởng ứng và tổ chức hiệu quả thiết thực các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp phát động, đồng thời làm tốt công tác đánh giá, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới trong phong trào thi đua của các tổ chức đơn vị.
Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công chức viên chức. Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên hiện có 404 đồng chí, trong đó nữ cán bộ công chức viên chức là hơn 200. Những năm qua, Công đoàn Khối đã thực hiện tốt công tác nữ công và các phong trào thi đua. Nhiều chị em đã được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, được đề bạt bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm chúc mừng động viên tinh thần các nữ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên.
Sáng nay tại Trường Trung cấp Nghề tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ ra quân phát động tháng thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024. Với khẩu hiệu tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan tỉnh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tại chương trình đoàn khối các cơ quan tỉnh đã phát động tới toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên tại các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên, trọng tâm là hướng về các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời phát động tham gia các cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Nguyên học tập làm theo Bác, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã tham gia hưởng ứng trồng cây xanh tại khuôn viên của Trường Trung cấp Nghề Thái Nguyên.
Ngày 4 tháng 3 tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại, Thành đoàn Sông Công tổ chức lễ phát động tháng thanh niên 2024 với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Nhân dịp này, ban tổ chức đã phát động và ký kết phối hợp triển khai vận động xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi, trao tặng 50 bản đồ Việt Nam cho đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại hưởng ứng cuộc vận động tự hào một dải non sông và trao 10 phần quà cho 10 sinh viên nghèo của nhà trường. Ngay sau lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng cây tại khuôn viên của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại hưởng ứng chương trình Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.
Thưa quý thính giả, gửi gắm con em mình vào môi trường quân ngũ, mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn con của mình thể hiện được trách nhiệm đối với đất nước, được rèn luyện, thử thách, phấn đấu và trưởng thành. Đã hơn một tuần trôi qua, từ khi về đơn vị mới, những chàng trai từ khắp mọi miền Tổ quốc đã bắt đầu hòa nhịp với cuộc sống trong quân ngũ với bao điều mới mẻ. Những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu cũng đã dần qua đi, thay vào đó là những ấn tượng đẹp về tình đồng đội, tình anh em trong ngôi nhà mới. Phóng viên Mạnh Nghị có phản ánh về cuộc sống trong quân ngũ của các tân binh tại đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, sư đoàn 312 qua bài viết sau.
5 giờ 30 phút sáng, hồi chuông báo thức vang lên, những chàng tân binh ở đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 209, sư đoàn 312 khẩn trương trong một ngày mới. Những ngày đầu tiên về đơn vị, điều đầu tiên họ được học là ghi nhớ và sẵn sàng thực hiện thuần thục 11 chế độ trong ngày của quân nhân. Từ những gương mặt chưa quen với việc phải dậy sớm hàng ngày, đến nay các tân binh đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh theo yêu cầu của người chỉ huy. Mỗi chiến sĩ trong tiểu đội cẩn thận chăm chú vuốt lại từng tấm chăn, màn sao cho thật vuông vức, chỉnh lại từng vật dụng được trang bị đúng tác phong nền nếp. Đây được đánh giá là một trong những phần khó nhưng cũng là cách rèn luyện cho các chiến sĩ tính cẩn thận tỉ mỉ trong sắp xếp nội vụ, đồng thời là nền tảng để rèn luyện cho các tân binh tính kỷ luật trong mọi công việc. Đang là chàng sinh viên năm thứ tư Đại học Tài chính, 22 tuổi, Trần Tuấn Anh quê ở Hà Nam, lần đầu tiên ép mình vào khuôn khổ. Những ngày đầu, không chỉ Tuấn Anh, mà hầu hết các anh em chiến sĩ mới đều cảm thấy gò bó, thậm chí hơi khó chịu. Nhưng giờ thì đã thoải mái hơn. Chiến sĩ Trần Tuấn Anh, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 chia sẻ.
Trước khi nhập ngũ thì buổi sáng chăn màn em cũng chưa được gọt gàng cho lắm, đồ đạc thì còn vứt lung tung, nhưng mà sau khi nhập ngũ được các anh cán bộ, các thủ trưởng chỉ bảo thì em đã có nhiều thay đổi rõ rệt, như là việc cấp chăn màn và tác phong của mình trở nên cải thiện hơn.
Những ngày đầu quân ngũ, những chàng tân binh còn lóng ngóng vụng về trong từng công việc sắp xếp nội vụ cho đến cách xưng hô, trò chuyện và phải tự bỏ nhiều thói quen trước đây. Nhưng được sự hướng dẫn chỉ bảo ân cần của cán bộ chỉ huy các cấp, mỗi tân binh đều cảm thấy mình được hòa vào trong một gia đình lớn. Nỗi nhớ nhà vì thế cũng vơi đi phần nào. Thượng úy Dương Anh Duy, chính trị viên đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, sư đoàn 312 cho biết.
Chiến sĩ mới thì bước đầu vào thì cũng một cái gì đó là đang là rất khó khăn. Nhưng mà các đồng chí cũng học tập rất là nhanh. Đến thời điểm này thì các đồng chí đã biết gấp vuốt về chăn màn và những vị trí nào để đúng quy định thì các đồng chí đã thực hiện là tốt.
Trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện chính thức, việc quan trọng là làm sao để các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường kỷ luật. Do đó, đơn vị đã chú trọng triển khai công tác giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng, giúp các tân binh nhận thức rõ nhiệm vụ của người lính. Từ đó phát huy được tính tự học, tự rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lập thành tích trong học tập và công tác để trở thành những quân nhân ưu tú trong quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng úy Dương Anh Duy, chính trị viên đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, sư đoàn 312 cho biết thêm.
Tiến hành giáo dục cho các anh chiến sĩ về truyền thống của đơn vị để các anh chiến sĩ nắm được về những truyền thống quý báu để từ đó để phát huy.
Với khí thế mới, với niềm tự hào về truyền thống của Trung đoàn Sông Lô Anh Hùng, Trung đoàn trực tiếp chiến đấu và lập nên nhiều chiến công hiển hách trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm xưa. Những tân binh hôm nay quyết tâm rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm mong mỏi, kỳ vọng của địa phương, gia đình. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo đề án, thành phố sẽ sáp nhập xã Phúc Hà và phường Quan Triều và xã Quyết Thắng, xã Sơn Cẩm sẽ lên phường. Theo danh sách niêm yết, có tổng cộng trên 30.300 cử tri trong độ tuổi lấy ý kiến. Công tác tổ chức tiến hành lấy ý kiến cử tri được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo an toàn. Các tổ lấy ý kiến đã hoàn thành công tác kiểm phiếu, hoàn thiện biên bản và tổng hợp kết quả bàn giao phiếu về Ủy ban Nhân dân xã theo quy định. Kết quả 99,95% cử tri tham gia bỏ phiếu. Theo lộ trình, trong năm 2024, thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ bé trai sinh ra trên 100 bé gái của dân số Việt Nam năm 2023 là 112 bé trai trên 100 bé gái, phản ánh tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta vẫn ở mức cao. Thái Nguyên hiện là một trong số những tỉnh có tỷ lệ giới tính khi sinh cao. Số liệu 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 10.854 trẻ được sinh ra, gồm 5.730 trẻ trai và 4.854 trẻ gái, tương ứng xấp xỉ tỷ số 118 bé trai trên 100 bé gái. Đây là vấn đề cần có giải pháp khắc phục. Để giải quyết vấn đề này, ngày 26 tháng 2, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2024 để triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu là bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm, cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Đồng thời tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc thực thi các quy định của pháp luật về nghiêm cấm, cung cấp thông tin, dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Phấn đấu giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh năm 2024 bằng hoặc dưới 112,5 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống.
Thưa quý thính giả, chè không chỉ là cây trồng chủ lực của huyện, những năm gần đây, cây chè đã trở thành cây làm giàu của người dân Đại Từ. Để nâng cao giá trị kinh tế cho cây chè và các sản phẩm trà, huyện Đại Từ và các hợp tác xã chè trên địa bàn đã có nhiều giải pháp phù hợp, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Phát triển tại khu vực vốn không có thế mạnh về cây chè, sau hợp tác xã chè Nhật Thức đã đưa cây chè trở thành cây làm giàu cho người dân trên địa bàn xã. Hiện nay hợp tác xã đưa ra thị trường trên 10 sản phẩm trà, trong đó có nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao được sản xuất từ chè hữu cơ. Bà Đào Thị Thức, giám đốc hợp tác xã chè Nhật Thức, xã Phục Linh, huyện Đại Từ cho biết hướng sản xuất trong thời gian tới.
Hợp tác xã đang có một cái vùng sản xuất hữu cơ là 7,8 ha và một vùng đang chuyển đổi là 20 ha. Ngoài ra thì có 40 ha là diện tích của chè Việt Gáp. Trong những năm tới thì hợp tác xã cũng sẽ đầu tư thêm để giúp bà con có hình thành một cái vùng hữu cơ. Nếu có thể được thì chúng tôi cũng có ý định để làm thành những cái vùng chè đẹp để xây dựng những cái du lịch cộng đồng.
Huyện Đại Từ đã phê duyệt quy hoạch chi tiết vùng sản xuất chè tập trung gắn với phát triển du lịch xã La Bằng, Phú Xuyên với tổng diện tích gần 80 ha. Phạm vi lập quy hoạch gồm 5 xóm của xã La Bằng và xã Phú Xuyên. Đây là cơ hội tốt để địa phương và các đơn vị hộ dân trên địa bàn phát triển du lịch và kinh tế sản xuất gắn với cây chè. Bà Nguyễn Thị Hải, giám đốc hợp tác xã chè La Bằng, huyện Đại Từ chia sẻ.
Chúng tôi sẽ sản xuất theo quy trình chè hữu cơ. Khi mình làm hữu cơ thì mình sẽ thu hút được khách đến trải nghiệm cũng như là khách đến tham quan du lịch. Thế và khi mà mình đã tạo thành một cái vùng nguyên liệu để làm và chỉnh trang các cái nương chè để làm ấy là chỗ check-in, chụp ảnh cho quan khách đến tham quan, trải nghiệm. Thì từ đó thì nó sẽ tạo cho là người dân ở đây là nó có được một cái cuộc sống nó rất là an nhàn và lúc nào nó cũng vui vẻ, tươi cười, hạnh phúc. Thì từ đó thì nó sẽ nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
Đại Từ hiện có gần 6.600 ha chè, trong đó diện tích chè giống mới là 5.300 ha, chè Việt Gáp 1.836 ha và chè hữu cơ 15 ha. Năm 2023, sản lượng chè búp tươi đạt trên 80.100 tấn, tăng khoảng 3.000 tấn so với năm 2022. Bên cạnh việc xây dựng các vùng chè tập trung, huyện đã chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây chè và các sản phẩm trà, để xứng danh vùng đất tứ đại danh trà của Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thái Nguyên nhiều mây, mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía tây vùng các huyện Đại Từ, Hoài lên và bán trời đất.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác.
Thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý người nộp thuế, nắm bắt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách nhà nước, tăng cường công khai minh bạch trong công tác quản lý thuế, Thái Nguyên sẽ tập trung triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo tới các sở ngành địa phương, trong đó Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị có liên quan trong triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh, đảm bảo đúng quy định và thời gian. Các cơ quan báo chí thường xuyên phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền về mục đích của việc triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh để hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác nắm bắt được thông tin của hộ kinh doanh và kịp thời phản hồi các thông tin liên quan đến công tác quản lý thuế của hộ kinh doanh trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh. Công an tỉnh tích cực chủ động cùng các sở ban ngành địa phương triển khai nghiêm túc hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Các sở ban ngành, đơn vị, địa phương phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích của việc triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.
Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng vừa triển khai kế hoạch tháng hành động cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2023. Thời gian thực hiện từ ngày 15 tháng 3 đến 30 tháng 4 tại văn phòng Cục Thuế và 5 chi cục thuế trực thuộc với 3 nội dung: hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ công nghệ thông tin và hỗ trợ kê khai thuế. Địa điểm thực hiện tại bộ phận một cửa văn phòng Cục Thuế và các chi cục thuế. Người nộp thuế có thể trực tiếp đến trụ sở cơ quan thuế hoặc tra cứu qua trang thông tin điện tử của Cục Thuế tại địa chỉ http://thainguyen.gzt.gov.vn. Tại các chuyên mục hướng dẫn quyết toán, tin tức, thông báo, Cục Thuế Thái Nguyên sẽ đăng tải thường xuyên đầy đủ các nội dung chính sách thuế, hướng dẫn thực hiện kê khai thuế, gửi file dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và danh sách các số điện thoại hỗ trợ người nộp thuế. Trong tháng hành động cùng người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh sẽ tổ chức thu thập thông tin và hỗ trợ qua đường dây nóng để đáp ứng tối đa nhu cầu của người nộp thuế. Người nộp thuế có thể liên hệ với các bộ phận một cửa hoặc các bộ phận quản lý tương ứng để được hỗ trợ trong việc hướng dẫn thực hiện kê khai quyết toán thuế.
Hai tháng vừa qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã cấp mới chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký gần 458 triệu đô la Mỹ. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn China Solar Cell thuộc tập đoàn China Solar có vốn đăng ký trên 454 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số vốn đầu tư của tập đoàn này tại Thái Nguyên lên 932 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến cuối tháng 2 năm 2024, tại các khu công nghiệp có 304 dự án còn hiệu lực, trong đó có 170 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 10,8 tỷ đô la Mỹ và 134 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký gần 17.250 tỷ đồng. Tính chung đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 214 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 11,2 tỷ đô la Mỹ.
Những tháng đầu năm 2024, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm. Lãi suất tiền gửi các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại giảm khoảng 0,15% và lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,25% so với cuối năm ngoái. Để tiếp tục thực hiện chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn và các chương trình tín dụng chính sách.
Ngày 5 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ bế mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ 18 năm học 2023-2024. Tham gia hội khỏe phù đồng có 48 đoàn với 4.146 lượt vận động viên tham gia, thi đấu ở 14 môn, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, gồm 9 môn là bơi, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, thể dục aerobic, cờ vua, vô vi nam. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2024, với 5 môn, đẩy gậy, đá cầu, kéo co, điền kinh và võ cổ truyền. Theo đánh giá của ban tổ chức, các vận động viên tham gia thi đấu tại hội khỏe năm nay có trình độ chuyên môn cao, thể lực, kỹ chiến thuật, tâm lý thi đấu tốt, nên chất lượng chuyên môn của các vận động viên nâng cao hơn so với các kỳ hội khỏe phù đồng trước. Ban tổ chức đã trao 4.690 huy chương các loại, gồm 1.121 huy chương vàng, 1.121 huy chương bạc và 2.432 huy chương đồng cho các vận động viên, đội tuyển có thành tích xuất sắc và 386 cờ các loại. Sau khi kết thúc hội khỏe phù đồng tỉnh, sẽ lựa chọn những vận động viên xuất sắc tham dự hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10, được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 7 năm 2024 tại thành phố Hải Phòng. Thưa quý thính giả, hiện nay miền Bắc đang bước vào thời điểm giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, nhất là trẻ nhỏ. Đồng thời thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây nên các bệnh truyền nhiễm, tiêu hóa, hô hấp. Chính vì vậy, việc phòng bệnh trong thời điểm giao mùa là rất cần thiết. Trong đó chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học là một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ có hệ miễn dịch vững vàng. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Đỗ Nhung có bài viết sau.
Gia đình có con nhỏ 7 tuổi nên mỗi khi thời tiết thay đổi, chị Nguyễn Thị Hòa, tổ dân phố 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên luôn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho con. Các bữa ăn của con đều được đảm bảo ấm nóng, tăng thêm lượng đạm, chất béo cho món ăn. Không chỉ thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày, chị Hòa cũng chú trọng việc giữ ấm cho con, hạn chế thay đổi môi trường đột ngột. Chị Nguyễn Thị Hòa chia sẻ.
Cái mùa khi mà chuyển lạnh như thế này và nó có thể lạnh đột ngột ấy, là mình chú ý cho con ăn một số các loại thực phẩm mà có cái khả năng giữ ấm. Đặc biệt bạn nhỏ nhà mình buổi sáng thì mình hay cho các bạn ấy trước khi ăn buổi sáng sẽ uống một cốc nước ấm. Tuy nhiên thì khi mà thời tiết thay đổi, nhất là đột ngột ấy, thì con rất dễ có thể có khả năng bị ho hoặc là bị lạnh ấy, bị ho và mất tiếng. Thế thì trong những trường hợp này thì mình rất hay sử dụng các cái nguồn dược liệu tự nhiên, ví dụ như là mình sử dụng húng chanh hay là sử dụng chanh đào ngâm mật ong. Thì mình thấy rất là hiệu quả để con có thể có một sức đề kháng tốt nhất.
Bên cạnh việc đảm bảo dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày, thì nhiều bậc phụ huynh cũng chú trọng đến việc đưa con đi khám, tư vấn dinh dưỡng để biết được trẻ thiếu hụt nhóm chất gì để bổ sung, qua đó giúp các con có một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chị Lê Thị Thảo, tổ dân phố Hộ Sơn, phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, nói.
Bình thường thì vào những cái lúc mà thời tiết, thay đổi thời tiết ấy, thì cháu cũng có là sổ mũi. Ốm vặt thì cũng không đến nỗi, nhưng mà thỉnh thoảng vào những cái thời tiết mà nó quá thay đổi, nó thay đổi đột ngột như thế, với lại lạnh nồm ẩm như thế này là cháu đang phải nhập viện vì viêm phổi. Hôm nay đi khám thì em cũng muốn là hỏi bác sĩ, muốn bác sĩ tư vấn về vấn đề dinh dưỡng để làm sao cho con ăn uống tốt này, cho mau khỏe với lại tăng cường sức đề kháng nữa.
Theo các chuyên gia, trẻ em là đối tượng rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết do khả năng thích nghi và hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ. Thời điểm giao mùa, không khí chuyển lạnh là điều kiện thích hợp sản sinh các mầm bệnh và khiến diễn biến bệnh nặng thêm. Do đó, chủ động phòng bệnh là hết sức cần thiết. Một chế độ dinh dưỡng thích hợp kết hợp lối sống lành mạnh là chìa khóa giúp ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm và những rối loạn trong cơ thể. Cùng với đó, chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp trẻ phát triển tốt cả về thể chất và trí tuệ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hải Yến, khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Để nâng cao cái sức đề kháng cho trẻ thì chúng ta cần phải cho ăn đa dạng thực phẩm, đa dạng các nhóm chất và đa dạng những cái cách chế biến để cho trẻ có hứng thú với bữa ăn. Thế đối với những trẻ mà còn bú mẹ thì chúng tôi cũng vẫn khuyến cáo là bú mẹ hoàn toàn. Thế còn đối với những cái trẻ mà lớn tuổi hơn đã có ăn dặm thì cần phải ăn đa dạng các nhóm thực phẩm. Thế còn đối với những trẻ lớn và ở giai đoạn trưởng thành thì chúng tôi cũng cần tư vấn để làm sao mà cung cấp đủ cái mức năng lượng, thậm chí là phải cao hơn so với cái nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. Thế còn sau đấy thì cũng cần phải bổ sung những cái nhóm vitamin và khoáng chất và những cái yếu tố vi lượng khi có sự tư vấn của bác sĩ.
Cạnh một chế độ ăn uống khoa học với dinh dưỡng đầy đủ, các phụ huynh cũng cần cho con tiêm đầy đủ vaccine, cho trẻ ngủ đủ giấc và vận động sẽ hỗ trợ trẻ phát triển thể chất, duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, từ đó giúp chống lại vi sinh vật gây bệnh và giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh khi chuyển mùa.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sau hơn một tháng được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chăm sóc và điều trị tích cực, bệnh nhân 101 tuổi ở xã Hà Thượng, huyện Đại Từ bị nhồi máu cơ tim do tắc nghẽn động mạch vành đã hoàn toàn khỏe mạnh, được xuất viện trở về nhà. Trước đó, ngày 17 tháng 1, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở. Vào viện được chẩn đoán nhồi máu cơ tim do tắc nghẽn động mạch vành. Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, nguy cơ tử vong cao. Ngay lập tức các bác sĩ hai chuyên khoa hồi sức tích cực, chống độc và cấp cứu can thiệp tim mạch của bệnh viện đã gấp rút hội chẩn phẫu thuật tim cho người bệnh. Đây là ca bệnh đặc biệt, cao tuổi nên nguy cơ tử vong cao mà Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận điều trị thành công. Kết quả này thêm một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn và y đức của tập thể y bác sĩ bệnh viện nói chung khoa hồi sức tích cực chống độc và khoa cấp cứu can thiệp tim mạch nói riêng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Trong tháng 2 năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy, tăng 2 vụ so với cùng kỳ, thiệt hại ước tính khoảng 160 triệu đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ cháy, tăng 5 vụ so với cùng kỳ, thiệt hại khoảng 197 triệu đồng, giảm 293 triệu đồng so với cùng kỳ. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, không để sót, để lọt các cơ sở thuộc diện quản lý, thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, đảm bảo an toàn hệ thống điện, đặc biệt là đối với các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người, nhà ở nhiều tầng.
Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến thời điểm này, bà con nông dân đã cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ xuân đạt trên 95%. Diện tích còn lại sẽ được cấy trước ngày 10 tháng 3 năm 2024 theo khung thời vụ. Thời gian qua, mặc dù thời tiết xuống giống có thời điểm bất lợi, ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại, song các địa phương đã tăng cường triển khai các biện pháp chủ động sản xuất nên cơ bản không ảnh hưởng. Sau cấy, lúa sinh trưởng phát triển tốt. Thời gian tới, Chi cục khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên quan tâm thăm đồng, chủ động phòng chống dịch hại ngay từ đầu vụ. Trong điều kiện thời tiết có sương mù, độ ẩm cao, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh đạo ôn để chủ động phát hiện và phòng trừ kịp thời, hạn chế nguồn lây lan.
Huyện Phú Lương vừa triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2024 đến các địa phương theo diện tích đăng ký nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị sản phẩm cây trồng và thu nhập cho người dân. Theo đó, có 13 trên 13 xã trên địa bàn huyện triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa với tổng diện tích 206 ha. Trước đó, năm 2023, huyện Phú Lương đã chuyển đổi 222 ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây khác. Việc chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích khác đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, giá trị sản phẩm cây trồng, giải quyết việc làm cho người lao động.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ, phía Bắc 30 đến 33 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.